Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 23. Bắt đầu hôm ấy, Mã Khâu, Tôn Đàm, Liễu Vương, sáu người tuần tự thay phiên nhau đem chiếc hộp kia ra sức mài cho mỏng. Còn Vương Trùng Dương khởi sự tập võ công, đề khí theo phương pháp toàn chân phái, dạy các đệ tử bày thành trận pháp, Thiên Can Bắt Đầu Trận. Thiên Can Bắt Đầu Trận phải có đủ 7 người mới luyện tập được, mà Trùng Dương chỉ thu được mới có 6 đệ tử, còn chàng thì bận phụ trách chỉ điểm cho mọi người, không thể đứng vào phương vị trong trận được. Thiếu đi một người thì trận không thể luyện thành, Trùng Dương chỉ còn cách nhờ Châu Bá Thông bầu túc vào cho đủ số 7 người. Nào ngờ Châu Bá Thông lại ngoan ngoãn lắc đầu đáp:
"Không có được, các trò chơi cút bắt trẻ con ấy tôi nhất định không có học."
Trùng Dương hơi bất mãn bèn trách:
"Sư đệ thấy là một môn võ học làm trạng cho phái toàn chân của chúng ta, tại sao sư đệ không có chịu học chứ?"
Châu Bá Thông đáp:
"Sau khi sư huynh đi qua sơn, tôi ở nhà buồn nên kêu bọn khu sứ cỡ cùng chơi với tôi, nhưng đứa nào đứa nấy cứ làm bộ làm tịch, cho tôi là sư thúc, không đứa nào chịu chơi với tôi. Bây giờ sư huynh bắt tôi phải chơi trò cút bắt với chúng, tôi đâu có chịu."
Tánh của y bướng bỉnh đã quen, nói không học là không học. Trùng Dương biết rõ sư đệ mình, thế đành chịu chứ không có thúc ép được. Còn sáu đệ tử của Trùng Dương thay phiên nhau mài chiếc hộp mất một thời gian hơn tháng trời, nhưng càng mài càng bóng loáng thêm chứ không thấy mỏng bớt chút nào. Trùng Dương vẫn không nản chí, khuyên các đệ tử cứ tiếp tục ra công thêm. Một hôm, Châu Bá Thông ra khỏi động đi đốn củi, bỗng chàng hấp tấp chạy trở về động như bị ma rượt, trù tréo gọi lớn:
"Sư huynh ơi, không xong rồi, con đám người tụ họp dưới núi đông cả mấy trăm."
Trùng Dương giật mình hỏi: "Đến mấy trăm người lẫn sau là quan binh hay bọn ăn cướp?" Châu Bá Thông liền đáp:
"Đám người đó rất khác lạ, không có giống quan binh mà cũng không giống bọn sơn trại cường đạo, mượn tưởng như các ban hội bí mật trong giới giang hồ."
Liễu Sử Quyền đứng bên nghe buộc miệng nói:
"Thưa sư phụ, chắc có lẽ là người của Thiết Trưởng Bang đến tìm sư phụ để trả thù chuyện ngày trước."
Trùng Dương ngẫm nghĩ có phần đúng, vì hai tháng trước ở địa phận Đông Quang, vì cố Liễu Quân Bảo, chàng đã đánh bại mấy tên bang hữu của Thiết Trưởng Bang, nên Thiết Trưởng Bang cử người đến Tung Sơn để tìm chàng vấn tội. Chàng triệu tập sáu đệ tử đến trước mặt, nghiêm sắc mặt bảo:
"Hiện nay dưới núi có một đoàn người rất đông, chưa biết rõ là thù hay là bạn. Các đệ tử hãy theo thầy xuống núi để ứng phó mọi chuyện xảy ra."
Mọi người cúi đầu vâng dạ. Châu Bá Thông đi trước dẫn đường, Trùng Dương và sáu đệ tử theo sau. Đi đến nửa chừng núi, đột nhiên có một mùi tanh theo hơi gió thoảng đến. Châu Bá Thông khịt mũi kêu:
"Tanh quá sư huynh ơi!"
Trùng Dương vừa ngửi thấy mùi tanh đã biết rõ dưới núi có một đoàn rắn độc sắp bò lên. Chàng giật mình kinh ngạc thầm nghĩ:
"Ủa, sao lại có rắn độc nữa kìa? Chẳng lẽ Âu Dương Phong chưa chịu phục còn kéo xa trận tới đây để trả thù?"
Trong lúc ngẫm nghĩ, tiếng la hét từ bên dưới vang dội vào tai Liễu Sứ Quyền, thất thanh nói:
"Đúng là Thiết Trưởng Bang, cả bang chủ cũng tới đây."
Trùng Dương vội dừng bước nhìn xuống dưới núi, thấy đen nghịch một đám người mặc toàn đồ đen, ước lượng độ hơn 400-500 mạng. Phía trước đám người ấy độ một lần tên, những bãi cỏ mọc theo triền núi lay động không ngừng. Một đoàn rắn lúc nhúc có mấy trăm con đang quăng mình lên núi Thái Thất Sơn. Châu Bá Thông liền nói:
"Bọn người này đúng là bọn bàn môn tả đạo, nên có bầy rắn độc mở đường. Tục ngữ có câu: sợ rắn lưu hoàng, anh hùng sợ sắt. Rất tiếc là trên núi không có lưu hoàng, thế này thì chết cả lũ."
Trùng Dương nạt: "Sư đệ đừng có nói nhảm. Mọi người rút khí giới cầm tay sắp thành hàng một, rắn lên bao nhiêu là cứ chém thẳng bấy nhiêu." Khu sứ cơ cùng mấy đệ tử lần đầu tiên được xuất trận với sư phụ nên khí thế hùng hãn như hổ đói. Trùng Dương chờ bọn người phía dưới kéo tới chân núi Thái Thất Sơn mới vận khí vào đơn điền gọi lớn:
"Vị nào là Thiết Trưởng Bang chủ? Bần đạo là Dương Trùng Dương, xin được diện kiến." Bầy rắn độc nghe tiếng la của Trùng Dương quăng mình phăng phăng bò lên. Châu Bá Thông kinh hãi kêu lên:
Ê, chết mất, chết mất, bị rắn đã lên tới rồi kìa, chúng ta chết mất.
Trùng Dương nhìn xuống thấy dưới sườn có một phiến đá to cao bở 3 thước, đường kính độ 4 thước, tròn như một chiếc cối đá khổng lồ. Tảng đá ấy nằm ngay vị trí của bầy rắn đang tiến lên. Trùng Dương liền nảy sinh ra một kế. Chàng thằng thầm vận cương khí ở đơn điền sử dụng vào nhất dương chỉ, giơ lên chỉ vào tảng đá quát lớn: Lặn xuống! Kỳ lạ thay, quay lực của nhất dương chỉ, tảng đá nặng 500-600 cân như thế bị một ngón tay nhỏ bé kia chỉ vào lắc lư chuyển động. Dưới đất chân tảng đá trào lên như nước đang sôi, nghe ầm một tiếng, tảng đá không chịu nổi kình lực đẩy mạnh của nhất dương chỉ lăn lòng lóc xuống núi, cán đè lên bầy rắn dư mấy trăm con, thịt da đều nát nhũn ra. Bầy rắn còn lại hoảng hốt bò loạn xị cả lên. Tuyệt kỹ của Trùng Dương vừa sử dụng mượn tượng như pháp thuật chỉ đá hóa dê, di sơn hải đảo trong các chuyện thần thoại, làm mọi người áo đen dưới chân núi đều thất sắc kinh hồn. Châu Bá Thông đắc ý cười hằng hạc nói:
Bọn chó chết dưới chân núi sáng mắt ra chưa? Sư huynh của ta có tài thông thiên quán địa, có sức bạc núi dời non, bọn bay đứa nào muốn chết định tới Uổng Tử Thành cứ việc dẫn sắc lên đây.
Lời nói phét của y đã làm cho bọn thiết trưởng bang kinh hoàng ngẩn người nhìn nhau mà không dám tiến lên. Bọn người áo đen dưới chân núi xôn xao với nhau một lúc khá lâu, thì từ trong đám đông có một gã trung niên cao ốm, mặc áo thư sinh, tay cầm gậy sắt, đầu gậy chạm hình hai chiếc đầu rắn đang há họng le lưỡi, hình dáng cây gậy kỳ dị vô cùng. Đám người áo đen vừa thấy gã đều cung kính vẹt ra hai bên chừa lối cho gã tiến lên. Liễu Sử Quyền kéo tay Trùng Dương và nói: Xin sư phụ lưu ý, gã ấy là thiết bang chủ đó. Trùng Dương liền gọi to:
Vị vừa đến phải là thiết trưởng bang chủ không? Quý bang và toàn chân phái cách nhau như nước giếng dưới sông, hôm nay giá lâm đến đây có điều chi chỉ giáo chăng?
Thiết trưởng bang chủ Thiết Hưng lớn tiếng đáp:
Người là Trùng Dương chân nhân đấy à? Tốt lắm, mi là trưởng môn của một phái, ta là bang chủ của một bang. Mi biết rõ quy luật trong giang hồ lắm chứ, tại sao mi che chở kẻ phản loạn của thiết trưởng bang còn thâu nhận nó làm đệ tử?
Trùng Dương vòng tay vá dài và nói:
Vô lượng thọ Phật, Liễu Quân Bảo đã nhìn thấy hồng trần nên chán nản, đã gửi thân vào cửa tam thánh, đấy là lòng tự nguyện của y. Bận đạo đâu thể chối từ kẻ có tạo đạo tâm. Hiện nay y đã dốc tóc quy y, nhảy ra khỏi vòng tam giới, thân không thuộc ngũ hành. Xin thiết trưởng ban chủ nể mặt bần đạo mà tha thứ cho y nhờ, đừng có nhọc lòng truy tầm chi nữa. Thiết Hưng cười lạnh lùng đáp:
Lúc tôn giả đã thương mấy bằng hữu của chúng tôi tại Lâm Đồng, tôn giả có nể mặt thiết mẫu này không? Khỏi nói dài dòng gì nữa, con hồn mau đem gã Ho Liễu ra đây giao cho ta, bằng trái lời đừng có trách thiết trưởng bang chúng ta đại khai sát giới.
Châu Bá Thông thấy Thiết Hưng thái độ kiêu căng phách lối, tức ấm ách, định lên tiếng cãi vã, nhưng Trùng Dương đã lên tiếng trước:
Vô lượng thọ Phật, bổn y bần đạo không muốn sanh sự, nhưng quý bang chủ ỷ thế đông người đến đây, dù cơ náo loạn sơn môn, bần đạo bất đắc dĩ phải cố sức châu toàn nơi tu luyện chứ biết sao hơn.
Thiết Hưng càng thêm tức giận, vung mạnh cây gậy lưỡng đầu xà định phi nhân, có lẽ phi thân, tới trước tấn công Trùng Dương. Vừa nhấc chân tiến lên thì từ phía sau lưng y nhảy vút ra một người ốm cao, gương mặt xanh men mét như người bị bệnh rét lâu đời. Gã ấy chính là một trong hai tên phó bang chủ Thiết Hưng họ Chúc tên Luyện, biệt hiệu là Độc Gia Thừ. Y luyện được môn Độc Thừ Trảo, công phu lợi hại vô cùng. Y cất tiếng cạn ngăn Thiết Hưng:
Đại ca, ban chủ là một bang, không nên một mình ra tay giao thủ, để tiểu đệ cho nhân vật toàn chân phái nếm mùi lợi hại của người thiết trưởng bang chúng ta.
Thiết Hưng gật đầu đáp:
Hay lắm, hiền đệ khá tiểu tâm cẩn thận.
Chúc Luyện tiến ra trước gọi lớn:
Gã Hổ Vương kia nghe đồn toàn chân phái của mi kiếm quyền hay đệ nhất cõi Trung Nguyên, lão già đến đây để thỉnh giáo dạy đường tự kỷ.
Lời nói chưa dứt, cảm thấy trước mắt hoa lên, nhãn quan ảo loạn, định thần nhìn kỹ thì Châu Bá Thông đã sừng sững bên người từ lúc nào. Châu Bá Thông chân vừa chấm đất đã lên tiếng quát mắng:
"Mày dám kêu sư huynh của ta họ Dương hay họ Dê này nọ? Hừ, cái thằng bệnh trác hỗn láo kia, mày cho mày sơi một chữ nè."
Tiếng nói chưa dứt, bàn tay của chàng đã bay theo tiếng nói tát mạnh vào má đối phương. Cái tát ấy quá bất ngờ, nhanh chóng, Chúc Luyện vội nghiêng đầu tránh, nhưng đã không kịp. Bộp một tiếng, bên má trái của y đã bị Châu Bá Thông tát một cái nền thân. Chúc Luyện dẫn đến đôi mắt đổ hào quang, gầm lên như thú dữ bị thương, dường mười ngón tay chọc mạnh vào lưng Bá Thông. Thì ra Chúc Luyện có môn độc xa chưởng, công phu rất lợi hại. Mười ngón tay của y hằng bữa ngâm trong chất nước miếng của rắn độc hòa hợp với những vị thuốc rất đặc biệt, mỗi khi chọc trúng da thịt kẹp địch nguy hiểm như bị rắn độc cắn vậy. Châu Bá Thông khẽ lắc mình một cái tránh khỏi, đoạn kêu to:
"Ý chù cho ơi, chộp lệch rồi, xí hụt."
Miệng nói chân lẹ làng thoát theo bước, theo thế bàn long nhiễu bị, tức rồng đoành quẩy bước, lùng mình bên dưới tay đối phương chui tọt ra phía ngoài. Chúc Luyện thấy Châu Bá Thông cố ý trêu chọc mình, tức giận vô cùng, bèn đem môn phục hổ chưởng pháp sở học bình sanh của mình ra tấn công liên tiếp hai thế, kim càng phục hổ rồi la hán khóa hổ, hai thế kẹp theo độc xa chưởng lực nhanh mạnh dị thường. Châu Bá Thông không chút nào núng, ung dung áp dụng ngay thái ất quyền pháp, dùng chiêu ô long bàn thục và thần long nhập hải, lấy rồng thế khắc thế cọp. Chúc Luyện hai chiêu tấn công ra đều liên tiếp rơi vào khoảng không, chưa kịp thâu tay về thì Châu Bá Thông thân hình thoát một cái, lại vang lên hai tiếng bóp chát. Chúc Luyện lại lãnh trọn thêm hai cái tát tay vào sau óc nền thân. Hai chữ này khá nặng, khiến Chúc Luyện hai mắt nổ đom đóm, suýt tí nữa đã chết, đè té chuối mũi xuống mặt đất. Sáu đệ tử của toàn chân phái thế vậy không khỏi buông tiếng cười to lên. Chúc Luyện bị luôn hai lần tát tay, biết rõ tài nghệ của Châu Bá Thông rất kỳ diệu, chẳng còn dám ồ ạt tấn công nữa, y lập tức biến đổi lối đánh, lấy thủ làm công, người y loạn xạ quay chuồng chung quanh Châu Bá Thông như bánh xe gió. Châu Bá Thông cười lên khanh khách mà mắng:
"Cái thằng giặc thúi, ăn được hai cái tát tay rồi sợ sao mà chạy lộng lính như mắt phong điên vậy? Mi tưởng là chỉ thủ không công là tránh được đòn ư? Xem đây."
Nói đoạn chàng trùng tay bắt diện triều phong chưởng pháp, thoáng bên đông thoáng bên tây, nhảy sang trái vụt sang phải, quay tít theo thân hình của Chúc Luyện. Chúc Luyện cảm thấy mắt mình như hoa lên, trước sau phải trái gì cũng có hình bóng Châu Bá Thông cả. Chân tay liền cuống cuồng không biết đỡ đâu tránh đâu, tức thì bình chát hai tiếng sau lưng bị Châu Bá Thông nện cho một quyền như trời giáng, má trái lại thêm một tát tay tá quả tâm tinh. Chúc Luyện gầm lên một tiếng như điên, quạt ngược hai tay áo trở nên, lòng bàn tay ló ra ngoài rồi từ lòng tay bay vèo vèo ra hai viên cát bụi đen xì như khói đèn lao vụt vào người Châu Bá Thông. Hai vừng cát đen ấy gọi là độc thiềm sa, độc hại khó lường, phải dùng 100 cái mật độc của con thiềm thừ hòa trộn với cát sạch lấy dưới 30 thước sâu cách mặt đất, phơi đủ 100 lần cho nhuyễn thành bụi cát. Những hạt cát ấy đen tuyền một màu óng ánh, nhỏ hơn hột cát thường gấp mấy lần, nhưng có một chất độc cực mạnh, chỉ cần bám lên thân hình kẻ địch lập tức nơi ấy, da chỗ đó nổi lên một mụn đỏ, nhưng mụn trên da như những mụn trên da cóc ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Không đầy nửa ngày, da thịt nơi chỗ ấy thối rữa biến thành chất nước, chảy tới đâu là lỡ lối tới đó. Da thịt châu thân bị chất độc lan tràn thối rữa ra mà chết. Do đó Chúc Luyện mới được giới giang hồ kinh sợ đặt ra cho ngoại hiệu là độc xa thử. Hồi thứ 20, toàn chân tam tử trổ tuyệt kỹ.
Nào ngờ Châu Bá Thông tuy tánh tình khỉ liếng nhưng võ công vượt bậc hơn người. Vùng cắt độc của đối phương vừa tấn công ra, chàng lập tức tung mình nhảy vút lên cao như một cơn gió lốc, bay vượt quá đỉnh đầu của đối phương. Rồi thừa lúc thân hình còn lơ lửng trên cao, chàng vội uốn lưng xoay người, hai chân một đạp một đá, hai gót chân như điện chớp đá mạnh vào mạch môn nơi sau lưng của đối phương. Chúc Luyện rú lên một tiếng đau đớn, há miệng phun ra mấy ngụm máu, thân hình ngã chúi ra trước đánh bốp một tiếng, rồi rơi lông lốc theo triền núi, lăn luôn mấy mười vòng. May nhờ đụng nhầm một tảng đá lớn cản lại, y rên lên ư hử hai tiếng, hai chân duỗi thẳng nằm bất động như chết. Châu Bá Thông vỗ tay cười hăng hắc và nói:
Tiệt công phu, thế ấy gọi là rùa đen lăn quay, sử dụng thật là khéo léo.
Gương mặt của Thiết Chuẩn Bang chủ sầm lại như chiếc bánh bao, chẳng nói chẳng rằng tung mình nhảy vụt ra trước, vung mạnh chiếc gậy hai đầu rắn linh hoạt như hai con rắn le lưỡi, điểm phút vào ngực Châu Bá Thông. Thủ pháp của y nhanh như chớp, xuất chiến lại đột ngột chẳng ai ngờ, nhưng bản lĩnh của Châu Bá Thông cũng chẳng kém. Xoay tròn thân hình tránh khỏi đầu gậy, lật tay vung ra phản công một chiêu bàn vân kiến nhật. Năm ngón tay tựa như năm chiếc móc chọc vào phần gậy, định đoạt lấy khí giới của đối phương. Nào ngờ cây song xà trượng của Thiết Hưng kỳ lạ khác thường, y đột nhiên hất mạnh cây song xà trượng về phía tả, tức thì chiếc đầu rắn nơi chót gậy bỗng vươn dài ra hơn một thước. Thì ra nơi phía dưới hai chiếc đầu rắn có gắn lò xo, chỉ cần quật mạnh cây gậy hai đầu lẳng sẽ bị lò xo đẩy mạnh bay vút ra nhanh như tên bắn, mổ thẳng vào cùm tay hữu của Châu Bá Thông rồi tuột về vào đầu gậy ngay. Châu Bá Thông cảm thấy nơi cổ đau nhói lên một cái như bị ong vò vẽ chích, không khỏi giật mình kinh hãi. Vừa định lật tay tông ra một chưởng phản kích thì Thiết Hưng đã nhảy lui trở về sau, cất giọng lạnh như đá:
"Tông gia khỏi cần ra tay nữa, mau sửa trở về sửa soạn hồng dương là vừa."
Châu Bá Thông khẽ cúi đầu xuống nhìn, thấy cùm tay hữu gần nơi ngón trỏ thủng sâu hai vết thương nhỏ như hột gạo, nhưng nơi miệng vết thương rì rỉ máu ra, chất máu bầm không đau lắm, chỉ là một điều là nơi da thịt xung quanh thường cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Thì ra hai chiếc đầu rắn nơi chót gậy của Thiết Hưng mường tượng con rắn giả trong cây đàn Thiết Chanh mà Âu Dương Phong đã dùng để ám toán Ngọc Động chân nhân trên núi Mãn Thương. Khi xưa, trong đầu rắn cũng có hai cái nanh độc có thể tự động cắn người. Nơi hai nanh rắn có tẩm độc dược cực kỳ mãnh liệt, nếu bị cắn trúng cũng không khác nào bị rắn mổ độc phải. Trong vài giờ đồng hồ sau là độc tố sẽ phát lên và chết không phương cứu chữa. Châu Bá Thông thấy tình hình nơi vết thương biết rõ Thiết Hưng không phải nói dọa, chàng cả giận nhảy chồm lên miệng quát mắng như sấm:
"Cái thằng giặc thối, đường đường một bang chủ mà mi là lại đánh lét hại người, ta Châu Bá Thông cùng liều mạng với mi."
Nói đoạn tung mình nhảy bổ đến tấn công Thiết Hưng. Trong lúc thân hình của Châu Bá Thông vừa cất lên khỏi mặt đất, trong cái tích tắc sắp nhảy vồ đến Thiết Hưng thì phía trong bên hông có tiếng gió, rồi một bóng người xẹt vút ra trước, giơ tay chộp lấy cổ áo Châu Bá Thông quát lớn:
"Sư đệ, tính mạng cần yếu hơn, không nên hành động lỗ mãng, phải nghe lời ta chỉ bảo."
Dứt lời, tay nghịch một cái khiến Châu Bá Thông phải loạn choạng thối lui ra sau. Người nắm cổ áo Châu Bá Thông kéo lại không ai khác hơn là Trùng Dương. Chàng kéo Châu Bá Thông trở ra phía sau xong, tiến sấn tới trước ngay trước mặt Thiết Hưng, làm tấm bình phong ngăn chặn hai người, rồi nói tiếp:
"Thường tích của sư đệ chưa hại gì, hãy xếp bằng ngồi yên, dẫn khí cho tam quả tụ đỉnh và ngũ tâm hướng thiện, theo phép tọa công của toàn chân chúng ta."
Châu Bá Thông nghe sư huynh nhắc đến khẩu quyết tọa công của toàn chân phái, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đánh cốp trên mặt đất, ngoan ngoãn ngồi tĩnh tọa để vận khí đẩy chất độc ra. Trùng Dương cũng ngồi xếp bằng đối diện với Châu Bá Thông, thái độ chàng ung dung như chẳng nhìn thấy Thiết Chuẩn Bang chủ và mấy trăm bang chúng đang hầm hừ ở phía sau lưng.
Chàng nhẹ nhàng giơ bàn tay hổ ra nắm lấy khúc trì huyệt dưới cùm tay hổ bị thương của Châu Bá Thông. Tay tả của chàng cũng cầm lấy ngón tay giữa của cánh tay bị thương. Không đầy một khắc công phu, Châu Bá Thông cảm thấy nơi luồng hơi nóng từ người trùng dương chuyển sang lòng bàn tay hổ của mình. Tiếp theo đó, hơi nóng bốc lên cánh tay. Bộ phận bị tê dại lúc nãy đã thấy máu huyết dần dần di chuyển. Rồi chỗ vết thương nhỏ như hai hột gạo lúc nãy bỗng mở lớn và kế máu đen từ miệng vết thương rỉ ra tuôn ra trên mặt đất. Không đầy thời gian một tuần trà, tia máu đen đã dần dần biến thành máu đỏ. Châu Bá Thông cảm thấy trong người như cất bước được gánh nặng, đỉnh đầu như bị ai để một chảo nóng lên trên, hơi nóng hừng hực bốc lên như khói. Trùng Dương thấy khi ấy mới thấy vậy mới đứng phắt lên gọi lớn: "À, sư đệ nên trở về nghỉ ngơi một chút đi." Thiệt Hưng đứng bên cạnh mục kích Trùng Dương giúp sư đệ trị liệu vết thương độc, hắn hết sức kinh hãi phục ngầm. Hắn không ngờ gã Trùng Dương này lại biết sử dụng ngạc khí công phối huyết pháp, và bản lĩnh ngạc khí công phối huyết pháp này đem ứng dụng vào phương diện vô thuật thì thành môn thần công cách sơn đã ngu. Trước tiên tự mình phải luyện cho đầy đủ thiên tiên khí kình vào người, rồi truyền qua thân hình của đối phương, đoạn hòa hợp khí kình của mình với chân khí đối phương thành một. Sau đấy mới dùng luồng chân khí vừa hòa hợp ấy đẩy máu độc xà, độc tố ra ngoài vết thương. Loại công phu ấy rất hiệu nghiệm. Đối với loại ám khí có chất độc, bất luận với chất độc của ám khí lợi hại đến bực nào, nếu biết dùng công phu ấy, thì không đầy thời gian tuần trà, chất độc sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi thân thể theo vết thương chảy ra ngoài. Nhưng khi vận dụng phương pháp trị liệu ấy, người bị độc thương cũng phải tuyệt đối tinh thông môn khí công mới được, chứ người bình thường thì không sao chữa chạy khỏi chết. Châu Bá Thông từ nhỏ cùng Trùng Dương sớm tối luyện võ, đối với môn vận khí công tất nhiên là rất thành thuộc, cho nên không mấy phí sức lắm đã giúp Châu Bá Thông đẩy chất độc ra khỏi châu thân. Mấy trăm bang chúng của Thiết Chưởng Bang thấy rõ tình hình như vậy đều trợn mắt há mồm, lè lưỡi hít hà không ngớt. Thiết Hưng thấy bản lãnh của Trùng Dương siêu tuyệt đến thế ấy thì càng thất đảm kinh hồn, vì hai chiếc nanh độc nơi đầu song xà trưởng của y đã dùng một loại độc dược rất mãnh liệt, một khi đánh trúng được đối phương, dù y có lòng thiệt đem thuốc giải ra cứu chữa cũng phải dùng đến thuốc cao thoa bóp người trên 7-8 lần, ngoài ra còn phải uống thêm trên 30 thang thuốc mới mong bảo toàn tánh mạng, lại còn phải tĩnh dưỡng thêm 3-4 ngày mới có thể lành hẳn. Nhưng đây Trùng Dương không đầy thời gian một bữa cơm đã trị liệu cho Châu Bá Thông lành lặn như thường, thử hỏi y làm sao mà không tức giận được. Trùng Dương sau khi điều trị cho sư đệ xong lập tức quay sang đối diện với Thiết Hưng cười như sắc lạnh và nói: "Thiết Chưởng Bang chỉ nghe danh không bằng thấy người, tài ám toán của bang chủ thật quả cao minh ít ai sánh kịp." Chàng vốn là một người học đạo, tính ít khiêm cung ôn hòa, ít khi nào dở giọng châm biếm một ai, nhưng hôm nay chàng thấy Thiết Hưng thủ đoạn đê tiện, lòng dạ lại ác độc, nên mới buộc miệng nói ra những lời cay độc như thế, khiến cho Thiết Hưng dù da mặt có dày như tấm vách tường cũng phải bừng bừng lửa thẹn. Y thẹn quá sanh giận, giọng mạnh cây đầu song xà trưởng xuống đất đánh cốt một cái, đoạn quát to: "Trùng Dương, mi tại Đồng Quan đánh thương thủ hạ của ta, thì hôm nay ta hạ độc thủ với đệ tử mi, vậy là trừ. Không ai thua kém ai, mi còn quán trách nỗi gì chứ? Lại đây, ta và ngươi cùng quyết một phen sống mái." Trùng Dương hừ một tiếng không thèm trả lời. Chàng vẫy tay phía sau ra dấu cho 6 đệ tử tiến đến gần bên chàng và lên tiếng bảo: "Mã Ngọc, Sử Cơ, Sử Đoan, 3 người đã ra đây." 3 thiếu niên đạo sĩ Mã Ngọc, Sử Cơ, Sử Đoan đồng ứng tiếng bước ra đứng trước mặt Trùng Dương chờ lệnh. Trùng Dương chỉ tay nói: "Vị Thiết Bang chủ này võ công quán chúng, đức cao trọng vọng, 3 đồ đệ đã theo học ta mấy năm nay chưa thử tài với ai, nên ngày hôm nay Kha Tô ngoan ngoãn thỉnh giáo Thiết Bang chủ một vài tuyệt kỹ." Lời ấy nghe qua dường như suy tôn, nhưng bên trong cay độc 10 phần còn ẩn ý một sự khinh nhờn quá mức.
Vì thân phận Thiết Hưng đường đường là một bang chủ với địa vị của Trùng Dương vẫn tương đồng, ít ra phải Trùng Dương chính mình ra đấu với y, không mất sĩ diện, nhưng Trùng Dương lại cố ý kêu ba đệ tử ra thử tài với y, phải chăng là một sĩ nhục cho ý? Thiết Hưng tức giận tột cùng, dùng giọng mũi hừ lên một tiếng cực lớn trong đám băng chúng, liền bước ra ba người đồng thanh kêu lên:
Thưa Thiết bang chủ, đừng có hạ mình ra đấu với bọn chúng mà nhẹ thể Thiết trưởng bang của chúng ta, hãy nhượng cho chúng tôi đến thỉnh giáo bản lĩnh của đệ tử toàn chân phái.
Ba người này là hảo thủ hạng nhất của Thiết trưởng bang, người đi đầu là Trung Phong Mãn Hầu Thắng Phương, người thứ hai là Kim Nhân Mãn Tiêu Thiên Đình, và người đi sau cùng là Xích Bôi Mãn Chu Hồng Nghĩa. Trong Thiết trưởng bang thường gọi chúng là Tương Tây Tam Mãn, thủ độc ác độc có tiếng và võ công cũng rất cao cường. Thiết Hưng thấy ba người bước ra rất hợp với ý mình nên vội thâu sông xà trượng về thối lui ra sao, quát lớn:
Ba anh em bước ra đây, giết quách ba thằng lỗ mũi trâu ấy cho ta.
Tương Tây Tam Mãn liền vâng lên một tiếng rồi đồng thanh phi mình nhảy vút ra trước. Truy Phong Mãn Hầu Thắng Phương đón Khu Sứ Cơ, Kim Nhãn Mãn Tiêu Thiên Đình, Lửa Mã Ngọc, còn Xích Bối Mãn Chu Hồng Nghĩa thì bổ nhào tới trước mặt Đàm Sử Đoan. Tam Mãn phân ra giao đấu với toàn chân tam tử. Trong tam tử có Khu Sứ Cơ là người ghét kẻ ác như kẻ thù. Chàng thấy nhân vật của Thiết trưởng bang từ Thiết Hưng trở xuống tên nào tên nấy miệng chuột mắt lương, cử chỉ ngôn ngữ đều dấy đầy tà khí, nên đã quyết ý chém giết cho thỏa tài để cho địch thủ nếm mùi lợi hại. Sứ Cơ liền án kiếm theo quyết, thanh loan triển dực, Hầu Thắng Phương múa tích cây bổng kim tơ thăng xà, soạt một tiếng sử dụng ngay thế thâm phụng di xào tấn công vào hạ bàn đối phương. Nào ngờ cái thắng xà bổng vừa tung ra cảm thấy trước mặt bạch quang lấp loáng hơi lạnh tỏa ngà bay, Khu Sử Cơ đã nhanh nhẹn theo kiếm quang xông tới Truy Phong Mãn, chợt nghe bàn tay hổ đang cầm bổng hơi nhói một cái, năm ngón tay đã bị chém đứt tới bàn tay, đau thấu tim phổi rên một tiếng úi chà, rồi cơ hồ muốn nhào xuống đất. Thì ra Khu Sứ Cơ sử dụng kiếm quyết theo chữ niêm là một tuyệt chiêu của toàn chân thái ất kiếm pháp. Bổng của đối phương vừa tới, Sứ Cơ liền truyền kinh lực vào mũi kiếm, rồi một kiền một dẫn khiến cho ngọn bổng của đối phương trệch qua một bên, tiếp theo bổng như là người róc mía chém đứt năm ngón tay của Truy Phong Mãn trong thời gian tích tắc. Chàng chỉ cần tấn công thêm một kiếm thì lưỡi kiếm thanh phong dài ba thước kia sẽ đâm lũng ngực kẻ địch ngay. Nhưng luật đạo gia không thể mỗi chốc động lòng háo sát, hơn nữa trước mặt sư phụ Sứ Cơ càng không dám buông lung, nên chỉ vung nhẹ chân trái lên thưởng cho Truy Phong Mãn thêm một cước văng xa hai trượng ngoài. Trong khoảnh khắc mà Truy Phong Mãn bị đánh bại và văng ra xa khỏi vòng chiến, thì Kim Nhân Mãn, Xích Bối Mãn cũng đồng lượt bị thảm bại. Kim Nhãn Mãn Tiêu Thiên Đình vừa tiến tới bên Mã Ngọc, y đã dụng ngay thế loạn chuyển tụ vân, múa tích hai cái móc hổ đầu song câu nhắm ngay bên cổ của Mã Ngọc móc mạnh. Tính Mã Ngọc trầm tĩnh hơn Sử Cơ, chàng vung kiếm theo thế phát vân kiến nhật, một thủ một thủ một nghinh, kinh công hai tiếng đom đóm lửa tố bay. Song câu của địch thủ đã bị trường kiếm của chàng đánh bật trở lại. Kim Nhãn Mãn cảm thấy hổ khẩu tai tê dại, thầm kêu lên một tiếng không xong, vừa định trầm mạnh đôi hổ đầu câu đánh tạc từ trên xuống dưới để mượn sức nhảy ra ngoài, nào ngờ trước mắt ánh sáng loại lại hoa lên, mũi kiếm của Mã Ngọc đã kề sát yết hầu. Kim Nhãn Mãn cảm thấy chất thép sắc lạnh như băng điểm vào giữa cổ, đến người đành nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe Mã Ngọc trầm giọng quát:
Bản lĩnh của ngươi còn non lắm, ta không thèm giết mi cho nhờ gươm, cút về cho mau.
Đoạn thâu nhanh mũi kiếm, Kim Nhãn Mãn thoát chết hổ thẹn lũi thủi trở về bóng trận. Xích Bối Mãn sử dụng thanh nhận dực chiếc thiết đao nhảy bổ đến trước mặt Đàm Sử Đoan, đao quang lấp loáng che khắp đỉnh đầu, ngọn chiếc thiết đao từ trên cao bổ mạnh xuống đầu Đàm Sử Đoan theo thế trù phách ngũ nhạc.
vù một tiếng xé không gian, kình lực mạnh tựa trái núi chụp xuống. Đàm Sử Đoan không chút bối rối, đứng im chờ lưỡi đao gần sát đỉnh đầu, liền uốn tròn thân hình theo thế du phong tỏa tâm, lướt tránh ngọn đao một cách nhẹ nhàng. Xích Bối Mãng lập tức trầm mạnh cổ tay theo đà đao đang xuống, biến thành thế quyền để phan dân, chém dục vào chân đối phương. Đàm Sử Đoan vội bước xéo ra trước một bước tránh khỏi thế đao, rồi nhanh như cắt đâm thẳng lưỡi kiếm vào ngực đối phương. Xích Bối Mãng không ngờ kiếm pháp của đối phương quá ư thần tốc, giật mình kinh hãi, định dùng thế phong đảo liệu chi để tránh ra ngoài, ngờ đâu thế kiếm của Đàm Sử Đoan vừa hư vừa thực, kiếm hoa tổ tròn một vòng theo chiêu thiết tỏa hoành giang. Mũi kiếm đã khoét trên cánh tay của Xích Bối Mãng một lỗ tròn như cái hang chuột, máu vọt ra như suối. Xích Bối Mãng là ai lên một tiếng, ôm cánh tay rên rỉ thối lui ra sau. Tam Mãng phân đấu với Tam Tử trong khoảnh khắc đã phân rõ thắng bại. Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ hai người với một chiêu kiếm pháp đã đánh bại Truy Phong, Kim Nhãn, Nhị Mãng. Còn Xích Bối Mãng ý tài tự thị, không hiểu ý tốt của Đàm Sử Đoan, nên qua chiêu thứ hai liền thích cho một mũi kiếm sâu hóm vào cánh tay mặt mới chịu bại thối lui. Bằng chúng của Thiết Chưởng Bang đều ngẩn người kinh hãi vô cùng.
Phần thứ 23 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 24.